Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Dạ vâng, Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Tuần rồi thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về trách nhiệm về thuế của chủ lao động, chẳng hạn như là phải trả lương trên mức tối thiểu hay là đóng tiền shipper, bảo hiểm, ngày nghỉ phép v.v. Tuần này thì chúng ta đến với một chủ đề khác, đó là có cần phải khai thuế nếu mà có thu nhập ở nước ngoài hay không. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Và nếu quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin quý vị nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Như thường lệ thì khách mời của chương trình là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc ở Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào Đăng Trình.
Dạ vâng, thưa anh, thì hạn chót để mà khai thuế như mà mọi người cũng đều biết là ngày 31 tháng 10 sắp đến rồi. Vậy thì năm nay có một cái đặc biệt là biên giới quốc tế của Úc thì vẫn còn đóng cửa. Vậy thì những người bị mắc kẹt ở nước ngoài chưa thể trở về Úc, họ có thể nào mà xin gia hạn hay là thậm chí nếu mà họ không có thu nhập gì tại Úc trong năm qua thì có cần phải khai thuế không anh?
Cảm ơn Đăng Trình. Thì cái phần mà 31 tây tháng 10 đó là như thường lệ là hàng năm đó, là cái ngày đó là cái ngày cũng như là cái deadline. Nhưng mà cái deadline này đó là chỉ áp dụng cho những người nào mà tự khai lấy mà thôi. Tức là mình tự khai ở nhà. Còn nếu mà mình qua một cái người đại diện khai thuế thì mỗi một cái người đại diện khai thuế nó có những cái lịch trình khác nhau tùy theo cái trường hợp của mỗi cái agent. Nhưng mà đó là tối đa là tới tháng 5 năm sau lận. Do đó là cái thời gian còn hạn, nếu mà chúng ta muốn thì qua một cái người agent thì là bỏ vào trong cái list của người ta thì đó là cái thời hạn nó được lâu hơn. Còn nếu mà mình tự khai lấy là 31 tây tháng 10 tới đây là hết hạn. Thì cái quan trọng đó là thứ nhất là nếu mà mình có thể mà mình phải khai thuế nhưng mà mình chưa có đầy đủ giấy tờ hoặc là mình có gì trở ngại đó thì là mình nên liên lạc với sở thuế để xin họ gia hạn. Thì dĩ nhiên là trong cái thời gian dịch này đó thì là sở thuế họ cũng rất là nhân nhượng trong cái chuyện mà gia hạn cho chúng ta để mà nộp cái hồ sơ thuế. Do đó là cái phần đó là phần quan trọng. Nhưng mà cái cũng xin lưu ý đây á, là họ cho mình gia hạn nộp hồ sơ thuế không có nghĩa là họ gia hạn cái phần mà trả nợ. Tại vì khi mà mình nộp vào mà mình nộp trễ nhưng mà cái thuế mà có cái nợ cao đó là mình phải xin điều đình để mà trả cái nợ thuế cho họ luôn. Thứ hai đó là cái phần mà nếu mà mình ở nước ngoài hoặc là gì đó là cái bây giờ đó là cái sự mà nộp hồ sơ thuế thì nó cũng rất là dễ dàng trong cái việc là không cần nhất thiết là mình phải ở tại nước Úc này, mình điền vào cái form mình gửi đi mà mình có thể mình link thẳng vào MyGov là của chúng ta và từ đó mình có thể mình nộp hồ sơ thuế. Hoặc là nếu mà chúng ta không có thu nhập mà những năm trước đây á, là mình có khai thuế thì cái quan trọng là chúng ta phải vào đó chúng ta nộp cái form nó gọi là Non-Lodgement Advice. Tại vì nếu mà chúng ta không nộp cái đơn đó thì đối với sở thuế là năm đó mình chưa có nộp hồ sơ. Do đó là mình có thể là vài năm sau, có thể là 10 năm sau, 15 năm sau họ cũng có thể họ yêu cầu chúng ta nộp cái hồ sơ đó. Mà nếu mà chúng ta khi mà họ đã yêu cầu thì chúng ta không thể nào mình lost cái non-lodgement advice, tức là mình nói là không cần thiết phải nộp nữa, mà lúc đó mình phải có giấy tờ để mà mình nộp. Do đó cái quan trọng là nếu mà trong năm nào mà mình thấy thu nhập của mình không có thì là mình nên vào để mà mình báo cho sở thuế biết là năm đó mình không cần thiết phải nộp. Tại vì cái quan trọng bây giờ đó là hồ sơ ba cái chi tiết thu nhập rồi của chúng ta đó là hầu hết là sở thuế họ cũng sẽ thấy ở trong cái hồ sơ, tại vì khi mà họ đối chiếu với những cái nguồn khác nhau để mà biết cái thu nhập của chúng ta, do đó là chúng ta phải cẩn thận cái phần đó.
Cái này đúng là rất là quan trọng, tại vì chương trình biết là có nhiều người thì cứ đinh ninh là nếu mà năm đó mình chuyển qua đi học hay là không đi làm nữa, mình nghỉ ở nhà chẳng hạn và không có thu nhập, thì họ cứ đinh ninh là nếu mà không có thu nhập thì không cần phải phải nộp, không cần phải khai thuế. Nhưng mà như anh nói là thực ra là phải nộp cái form đó cho sở thuế để mà thông báo cho họ là mình không có cái thu nhập trong năm đó, đúng không ạ?
Đúng vậy, tại vì nó cũng rất là dễ, nhưng mà cái quan trọng á, tại vì nếu mà mình không nộp á, thí dụ như 3 năm sau, 5 năm sau mà mình muốn trở lại để mà mình muốn xin gia hạn gì với sở thuế, hoặc là mình điều đình để mà trả góp đồ này nọ, sở thuế nói là mình còn mấy cái hồ sơ đó mình chưa nộp, mình phải nộp trước rồi bắt đầu họ mới cứu xét, thì tới lúc đó là nó kẹt tùm lum cho mình. Do đó là cái quan trọng là mình nên vào đó mình có cái bài góp, thì đó là bây giờ thì dễ dàng vô đó và mình chỉ trích là mình nói là năm đó mình không nộp mà thôi, là nó tiện cho mình, hoặc là mình cũng có thể nhờ người đại diện khai thuế kế toán của mình giúp mình làm cái chuyện đó.
Dạ vâng. Vậy thì trong trường hợp là một người có thể là đi du học ở nước ngoài, ở nước khác hoặc là làm việc ở nước ngoài thì họ có phải khai thuế không anh? Và đang trình nghĩ là nếu mà mình làm việc ở một nước nào đó như làm việc tại Singapore đi chẳng hạn thì có thể là mình đã phải đóng thuế tại đó rồi đúng không ạ? Vậy thì nếu mà đóng thuế ở Úc nữa thì không phải là mình đang bị gọi là double tax hay sao ạ?
Đúng như cái đăng trình nói đó, là mình đã nộp thuế ở nước ngoài rồi, nhưng mà theo cái luật định nghĩa luật Úc á, luật mà về thuế mà luật cho cái người resident, tức là cái thường trú nhân, mà đối với cái luật thuế nó khác với bên bộ di trú. Do đó là nếu mà chúng ta ở bên nước Úc, hoặc là chúng ta đi ra nước ngoài một thời gian dài và có cái ý định mà ở nước ngoài luôn á, thì là mình có thể mình coi như là không phải là công dân Úc cho cái định nghĩa của thuế vụ, thì là có thể là mình sẽ không phải đóng thuế cho những cái phần tiền mà ở nước ngoài. Tuy nhiên nếu mà mình có ý định mình trở về Úc mà mình được coi như là một cái người công dân Úc mà đi làm ở nước ngoài tạm thời đồ này nọ mà trở về đó, thì khi đó mình vẫn được coi như là một cái công dân Úc thực thụ cho luật thuế. Thì tới lúc đó luật nó định nghĩa đó là nếu mà mình làm resident, tức là cái công dân Úc cho cái luật thuế, thì mình phải khai thuế tất cả ở trong nước và ở ngoài nước luôn, tức là tất cả cái nguồn thu nhập của chúng ta phải khai vào trong hồ sơ thuế của chúng ta. Những cái tiền mà mình đã đóng thuế ở nước ngoài thì là trong sở trong là trong sở thuế thuế hồ sơ họ sẽ cho biết là mình phải khai cái tiền mà mình thu được là bao nhiêu, và cái thuế đã đóng hết bao nhiêu, thì lúc đó thì là họ sẽ trả lại cái bồi hoàn cái phần tiền mà ở nước ngoài đã đóng rồi, hoặc là tùy theo nữa, nó có những cái là những cái thu nhập nó gọi là cái double tax agreement, tức là có một cái sự mà đồng đồng ý giữa hai hai nước với nhau về cái mức thuế nó đánh như thế nào đồ này nọ, thì đó là họ dựa vào những cái luật lệ, những cái điều lệ đó để mà áp dụng cho mỗi một cái hoàn cảnh như chúng ta. Do đó là, nhưng mà cái quan trọng là mình cũng phải khai những cái phần mà thu nhập, tại vì có một số người á, có thể là đi ra nước ngoài làm việc cho những cái cơ sở từ thiện hoặc là những cái cơ sở của chính phủ mà gửi đi nước ngoài làm được, họ có thể là họ sẽ không không phải đóng thuế, tức là được miễn thuế ở nước ngoài, tức là foreign income tax exempt đó, là được miễn thuế. Tuy nhiên khi mà miễn cái đó vậy thì ở nước Úc này mình, thí dụ như là mình có nhà cho mướn hoặc là có những cái rental đồ này nọ, thì mình cũng phải khai cái phần đó, thì cái phần miễn đó mình cũng phải cộng vào trong cái hồ sơ của chúng ta để mà tính ra cái sự chênh lệch của cái mức thuế để mà áp dụng cho cái thu nhập của chúng ta ở nước Úc. Do đó là nó có hai cái điều lệ đó, là nó cũng hơi ràng buộc chúng ta một cách đó. Là thí dụ như là mình đi nước ngoài và mình ở nước ngoài luôn, thì có thể là mình ở một thời gian 3 năm, hoặc là cái contract của mình 3 năm, 6 năm đâu, nhưng mà đối với cái luật di trú mình cũng vẫn là công dân của nước Úc. Tuy nhiên đối với luật thuế thì có thể là mình không còn là cái thường trú công dân Úc cho cái luật thuế nữa, nhưng mà nếu mà ở bên nước Úc này mà mình có những cái thu nhập nào khác thì là mình phải bị đóng thuế, hoặc là vân vân.
Vậy thì thu nhập ở nước ngoài thì anh nói là mình vẫn phải khai rồi, còn khấu trừ thuế thì sao ạ? Thông thường thì mình có những khoản khấu trừ thuế ở đây như là đi lại hay là đồng phục vân vân, có thể là ra nước ngoài là mình không được khai mấy cái đó nữa đúng không ạ?
Cái đó thì nó cũng tùy theo, tại vì đó là mình phải theo cái điều lệ căn bản của nó, tức là những cái chi phí mà nó liên quan tới cái việc tạo ra cái lợi tức đó hoặc là liên quan tới cái công việc làm đó, thì nếu mà ở nước ngoài mình cũng vẫn phải chi những cái tiền đó để mà tạo ra những cái thu nhập, thì những cái chi phí đó mình sẽ được khai khấu trừ thuế, với điều kiện là những cái đó không phải được coi như là cái phần tiền mà chi phí cho việc riêng tư. Thí dụ như là mình nói ở giữ trẻ hoặc là từ nhà di chuyển từ nhà tới chỗ làm vân vân, đó là những cái mà mình có thể là mình sẽ không khai. Thì ở Úc này cũng giống ở nước ngoài, tức là nó áp dụng một cái tiêu chuẩn về cái phần mà khai khấu trừ thuế.
Ngoài ra thì đang trình thấy là trong những cái năm nay á, có rất là nhiều cái trang web trên mạng để mà người ta có thể thuê mướn lao động từ bất cứ nơi nào trên thế giới luôn, giống như là một người từ Mỹ hay từ Anh có thể kiếm một người từ Úc để mà thiết kế một cái poster hay là viết một bài nhạc hoặc là làm một bài dịch vân vân, và những cái website như vậy nó rất là phổ biến. Và như vậy nếu mà mình có thu nhập từ những cái trang web đó hoặc là từ các công ty nước ngoài khác thì mình sẽ khai thuế như thế nào ạ?
Cái phần mà khai thuế đó, đó là như chúng tôi nói từ lúc đầu, đó là khi mà mình là công dân Úc thì dĩ nhiên là lúc đó là mình đã ở Úc, thì công dân Úc thu nhập của chúng ta là ở toàn thế giới là mình cũng phải là mình phải khai hết những cái thu nhập đó. Nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt, tức là có những cái trường hợp mà như mà Đăng Trình nói, nhiều khi người ta nhờ mình làm cái này cái nọ họ trả mình cái số tiền, thì tới lúc đó đó là mình phải coi coi là cái thứ nhất là mình có thật sự là mình run cái business hay là mình chỉ làm giống một cái dạng mà giải trí, tức là cái hobby của mình mà thôi. Thì đó là tới lúc đó khi mà hobby á, thí dụ như là nếu mà ở bên nước Úc này á, là mình thí dụ như là mình bán đồ trên mạng đồ này nọ, nhưng mà ba cái đồ ở nhà mình mà nó để lâu nhiều quá bắt đầu cái mình nó đem đi mình bán một lần như vậy đó, thì cái thu nhập đó đó là cũng là thu nhập, nhưng mà tại vì cái đó không phải là cái business của mình mà mình làm thường xuyên, tức là mình lên mạng mình bán thường xuyên, thì tới lúc đó đó là cái business là khác. Còn nếu mà nó là hobby, tức là hoặc là trồng rau ở sau vườn có chút xíu dư cái bắt đầu cái mình đi mình kiếm được bạc cát đồ này nọ, thì đó là những cái hobby thì là mình sẽ không phải khai. Nhưng mà nếu mà nó là một cái business thì thí dụ như là một cái người như là YouTuber chẳng hạn, tức là làm để mà bỏ công bỏ sức ra để mà làm tạo ra cái thu nhập đó, thì cái thu nhập đó là mình phải khai. Còn nếu mà giả tỷ mình làm chơi giải trí đồ này nọ lâu lâu mình mới lên một lần, chứ không phải là mình làm như là một cái business, tức là mình phải bỏ nhiều thời gian công sức đồ này nọ trí tuệ đầu vào, thì đó là tính, thì lúc đó đó những cái thu nhập đó là chúng ta phải khai thuế, khai như là lợi tức của chúng ta cộng với những cái lợi tức khác mà chúng ta làm được trong năm để mà khai cái phần đó.
Ngoài ra thì cái tiền mà học phí nợ chính phủ, một số người có thể là vay tiền từ chính phủ để mà học đại học, thì nếu mà ra nước ngoài thì họ có phải tiếp tục trả không hay là được tạm hoãn anh?
Cái câu hỏi này rất là hay, là tại vì mới trong cái tương lai gần đây, là tức là 1-2 năm vừa qua đó, là sở chính phủ họ đưa ra cái điều luật á, là mặc dù á, là mình đi nước ngoài, tức là mình không còn ở hoặc là tức là mình không còn là một cái là resident for tax purpose, tức là công dân để mà đóng thuế ở bên đây, thì chúng ta cũng phải, cái thứ nhất là khi chúng ta rời nước Úc chúng ta phải báo với sở thuế biết là trong vòng bao trong vòng 14 ngày khi mà chúng ta đi là chúng ta phải báo sở thuế biết. Và cái thứ hai nữa, mặc dù chúng ta không còn là công dân Úc để mà đóng cái theo cái luật thuế, thì chúng ta cũng cần còn cái trách nhiệm về cái nợ, tại vì cái đó là cái món nợ mà nó đeo theo chúng ta. Thì khi mà chúng ta đi nước ngoài đó, mỗi năm chúng ta phải báo cáo về cho vô MyGov để mà báo cáo cái số tiền mà chúng ta thu được nước ngoài, thì tính ra và chia nó như nó ra qua qua đổi qua cái tiền tiền Úc, dựa theo đó để mà tính coi là mình có phải đóng cái trả nợ thuế theo cái mức thang mà trả nợ hay không. Thì đó là đó là những cái mà chúng ta phải làm. Tại vì nếu mà chúng ta không làm thì có thể là sau này khi mà mình trở về sở thuế họ sẽ phạt mình thêm cái là mình nộp trễ cái phần đó. Do đó là mình phải báo cáo với sở thuế khi mà đi, và khi mà mỗi năm là mình cũng vào trong cái MyGov của chúng ta để mà chúng ta báo cho sở thuế biết là năm đó chúng ta thu nhập ở nước ngoài cộng đổi qua tiền Úc là bao nhiêu, để họ tính ra cái tiền coi là bao nhiêu tiền là mình phải trả cái tiền tiền hết tiền học phí đồ mà nợ của chính phủ đó.
Nếu vậy là tính ra là nếu mà ra qua những cái nước mà tỷ giá thấp hơn đô thì làm sẽ có lợi hơn đúng không anh? Tức là chi phí sống
Tùy theo
này nọ
cái
thì
đúng vậy thì đó là tức tức là họ dựa theo cái thu nhập mà chuyển qua nước Úc, tức là chuyển qua cái tiền 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 Úc rồi bắt đầu dựa theo cái mức đó, thì cũng giống như là bây giờ mình làm ở bên Úc hoặc là làm ở nước ngoài thì đó là cái nợ đó nó cũng theo theo chúng ta, và chúng ta phải bắt buộc trả khi mà chúng ta cái thu nhập của chúng ta trên một cái phần đó. Trước đây á, thì đó là chừng nào mà mình khai thuế là tự động họ sẽ tính ra cho mình, nhưng mà trong 2 năm gần đây đó là chính phủ đã thay đổi cái luật đó để mà họ lấy lại bớt cái nợ, tại vì cái nợ nhiều khi học đây rồi cái bỏ chạy mất hết rồi, do đó là họ họ làm như vậy.
Như vậy mình nói về tiền nợ học phí chính phủ rồi, còn một cái vấn đề khác là khi mà mình ra nước ngoài thì có thể là cái nhà của mình ở nó đang trống và mình cho người khác thuê chẳng hạn, thì như vậy cái việc khai thu nhập và khấu trừ thuế trên bất động sản đó sẽ như thế nào ạ?
Thì khi mà lúc đó đó là mình sẽ coi coi là trong cái thời gian đó là mình còn là công dân Úc đối với luật thuế hay là không còn công dân Úc. Thì nếu mà mình là công dân Úc theo luật thuế thì là mình phải cộng cái thu nhập ở nước ngoài và cái tiền mướn này vào với nhau để mà đính theo cái mức thuế là cái resident tax rate, và tức là cái mức thuế cho các công dân Úc. Còn nếu mà lúc đó mà mình không còn công dân Úc, tức là mình dự định là mình ở một cái thời gian dài và gia đình mình dọn đi đồ đó trong một cái thời gian dài đó, thì là mình không còn dính líu gì, tức là không có liên hệ nhiều về bên nước Úc ấy. Thì lúc đó mình coi như là mình là không phải là công dân Úc theo cái luật thuế. Thì khi mà chúng ta lời bất cứ một đồng mà chúng ta lời đó, là chúng ta phải đóng cái thuế nó rất là cao, là 20 mấy% một đồng, tức là không có được miễn những cái phần thuế giống như ở bên nước Úc này. Và dĩ nhiên là mình không có xài cái hệ thống xã hội về kinh tế y tế đâu thì mình không phải trả, tức là coi như là mình là một cái người không phải là công dân Úc, thì tức là cái thu nhập đó mình phải khai và mình đóng thuế với cái mức thuế là của không phải là công dân Úc.
Như vậy là như là anh nói là để mà tóm gọn lại những điều anh nói nãy giờ là nếu mà mình có thu nhập ở nước ngoài hay là mình ra nước ngoài sinh sống làm việc thì mình vẫn phải khai thuế, và nhưng mà và không mình có thể khai thuế hoặc không, nhưng mà nếu mà mình có cái bất động sản tại Úc và mình cho người khác thuê thì cái đó chắc chắn là mình phải khai rồi. Cảm ơn anh đã dành
Hoặc là mình nợ tiền học.
nợ tiền học đúng rồi. Thì cái đó không không có thể nào mà bà
Một á, là mình
bỏ
phải
đi được.
báo cho họ biết là mình không cần khai. Hai á, là mình phải khai cái số tiền thu nhập nước ngoài.
Vậy thì trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì anh còn cái điều gì mà muốn nhắn nhủ tới quý thính giả khi mà cái thời hạn khai thuế sắp gần kề rồi không ạ?
Thì đó, đến hôm nay đó, thì là chúng ta cũng còn không không có bao lâu nữa mà là cái thuế nó cũng sắp sửa chấm dứt, và cái mùa cái mài ngày hết hạn thì theo cái nghĩa là 31 tây tháng 10 là luôn luôn năm nào nó cũng như vậy. Nhưng mà thường á là nếu mà chúng ta qua một cái người đại diện khai thuế thì cái thời gian đó dài hơn, nhưng mà chúng ta phải báo cho họ biết, hoặc là nếu mà trước tới giờ mình tự khai mà bây giờ mình giấy tờ đồ phiền phức và bây giờ mình muốn đưa cho một cái người khai thuế thì mình phải báo cho họ biết trước ngày 31 tây tháng 10 để mà làm. Và cái quan trọng á là mặc dù á là cái ngày đó là hết hạn nộp thuế, nhưng mà mình nói là ồ mình nợ nhiều quá mình sợ mình nói thôi khỏi khai. Tại vì đó là cái quan trọng á là nhiều khi mình khai thuế mình nộp cái hồ sơ đó vào và lúc đó mình có thể mình điều đình với sở thuế để mà cho mình gia hạn cái thời gian để mà đóng cái nợ. Đó là cũng là một cách mà mình cũng có thể mình làm, tại vì đó là hai cái nó khác nhau, tức là nộp hồ sơ thuế và đóng thuế. Thì khi mà trễ cái nào thì họ phạt cái nấy, Do đó là cái tốt nhất là mình nên liên lạc với sở thuế để mà biết. Và cũng nhân đây thì cũng xin lưu ý quý vị đó là khi mà chúng ta nộp hồ sơ thuế rồi, không có nghĩa là cái bổn phận và trách nhiệm của mình đã hết, mà họ còn trong cái thời gian có thể là 2 năm, 3 năm, sở thuế có thể đi ngược lại để mà yêu cầu chúng ta chứng minh được những cái thu nhập của chúng ta hoặc là những cái chi phí mà chúng ta khai. Do đó là cái tốt nhất là mình phải giữ những cái hồ sơ, những cái giấy tờ mà mình khi mà đi đi khai thuế cho nó cẩn thận. Dạ thì nếu mà trễ thì nên liên lạc với sở thuế để mà xin được cái gia hạn đó. Ngoài ra thì nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc nhở là ngày 28 tháng 10 này đó, đối với những cái vị chủ nhân mà có nhân viên làm việc cho chúng ta trong cái thời gian từ tháng 7 tới tháng 9 đó, là cái quarter 28 tháng 10 là ngày cuối cùng để mà chúng ta phải đóng hưu bổng cho nhân viên của chúng ta. Tại vì đóng hưu bổng á, thì là mình chỉ cần cái số tiền để mà mình đóng vào mà thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta qua trễ cái ngày 28 tháng 10 là không những mà chúng ta bị phạt mà chúng ta phải làm những cái hồ sơ báo cáo từng người một gửi lên cho sở thuế, và tới lúc đó bắt đầu họ mà tính ra cái tiền phạt. Do đó là nó phiền phức, nó mất công mất thì giờ cho chúng ta. Thì đó là cái mà chúng tôi cũng thường nhắc nhở á, là cái super, cái quỹ hưu bổng á, cho nhân viên là một trong những cái mà nó rất là quan trọng. Tại vì bây giờ á, là sở thuế họ đã biết được những cái số họ giấy tờ đó, những cái những con số liệu đó từ các giấy mà chúng ta khai báo qua cái dạng nó gọi là single tax payroll rồi. Do đó là mình không có chạy được đâu, thì cố gắng trả cái tiền đó trước. Còn những cái phần thí dụ như BAS hoặc là những cái tiền GST đồ mình nợ, mình có thể mình điều đình với sở thuế được. Còn cái super là mình không có thể điều đình sở thuế, họ không có quyền để mà điều đình với chúng ta. Cái đó là luật, là luật.
Dạ vâng, cái vấn đề super này thì chúng tôi có nói chi tiết trong chương trình thuế tuần rồi rồi, thì quý vị cũng có thể tìm để mà nghe lại. Và một lần nữa cảm ơn anh đã tham gia buổi phỏng vấn hôm nay và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Dạ, cảm ơn Đăng Trình và xin kính chào quý khán giả của SBS. Dạ, xin chào.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.